Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng Giêng năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày vài nét về giáo hội và đất nước Chile nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại đây. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, khi chứng kiến các môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay, cả người biệt phái và môn đệ Thánh Gioan đã lên tiếng trách Chúa Giêsu. Đáp lại lời trách của các ông, Chúa Giêsu mở ra cho các ông một lối hiểu mới. Ăn chay chỉ khi tân lang đã đi rồi. Nhưng lúc này, tân lang đang còn hiện diện, thì con người không cần phải ăn chay. Lời Chúa Giêsu nói cũng là lời cảnh tỉnh của Ngài dành cho các ông. Chúa Giêsu là đấng muôn danh trong đời. Ngài là đấng cứu độ, đấng phải đến. Ngài đang hiện diện ngay đây. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, các ông vẫn không nhận biết Ngài. Chúa Giêsu đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là kiện toàn. Việc ăn chay là cần thiết. Vì đó là việc làm liên kết chặt chẽ với sự trông chờ đứng cứu thế đến. Ăn chay cũng là biểu lộ sự khẩn nài Thiên Chúa trợ giúp dân. Trong ý nghĩa này, Chúa Giêsu không bãi bỏ việc ăn chay, nhưng Ngài muốn những người đương thời biết rằng Ngài đang hiện diện ở ngay đây. Ngài mang đến ơn cứu độ cho con người. Giờ phút này là giờ phút của vui mừng hoan hỷ. Do vậy, sầu khổ, ủ rũ sẽ không phải là lúc. Chúa Giêsu đến và làm nên yếu tố mới mẻ cho thời đại. những ai đón nhận Ngài sẽ sống tinh thần của Ngài. Ngài yêu muôn người, không trừ một ai. Ngài yêu con người đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Sống theo tinh thần Chúa Giêsu, chúng ta sẽ sống tinh thần hy sinh, yêu thương và tha thứ. Sống lối sống mới đòi hỏi chúng ta đừng yên ổn trong nếp sống cũ, nhưng nhất quyết mặc lấy nếp sống mới. Bởi chúng ta không thể đem rượu mới đổ vào bầu da cũ. Không ai vừa đón nhận đường lối Chúa Giêsu nhưng lại dung dưỡng cho tinh thần thế tục vô trật tự nào đó. Rượu mới không thể đổ vào bầu da cũ, vì cả hai sẽ hỏng. Chúng ta không thể vừa đi theo đường lối của Chúa, nhưng đồng thời lại vô tình hay cố tình làm những việc trái đường lối Ngài. Dù vốn dĩ mang thân phận người yếu đuối, chúng ta dễ lỗi lầm. Nhưng với sự tự do và ý thức đầy đủ, chúng ta vẫn có thể từ chối đi theo những cám dỗ vốn có. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến và mang sự đổi mới cho những ai thành tâm muốn biến đổi. Thật là hạnh phúc cho những ai nhận ra Ngài và sống theo lời gọi của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chúng con mong muốn được tươi mới, được thay đổi những thứ cũ kỹ hư nát. Tuy nhiên, lắm lúc chúng con lại sợ đau khi phải cắt tỉa chính mình. Lạy Chúa, xin phá tan những quan ngại và những ù lì có thể có ở nơi chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Santiago, Chile. Năm nhà thờ Chile bị phá trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, đã xảy ra 5 vụ phá hoại thánh đường ở Chile trong vòng 24 tiếng đồng hồ, 3 ngày trước khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm nước này. Sáng sớm thứ Sáu, 12 tháng Giêng vừa qua, 3 vụ phá hoại bằng bom xăng đã xảy ra tại 3 thánh đường công giáo ở các khu phố Recoleta, Benalolén và nhà ga Trung ương. Vụ thứ tư xảy ra trước cửa một thánh đường ở thủ đô Santiago. Vụ thứ năm là một quả bom được gắn tại nhà thờ Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh. Cảnh sát Chile đang điều tra về các tội phạm này. Theo Viện Kiểm sát địa phương, thủ phạm những vụ này là phong trào giới trẻ Lautaro đã từng gây những vụ tấn công tương tự hồi tháng 11 và tháng 12 vừa qua bên lề cuộc bầu cử tổng thống. Bà Tổng thống Michelle Bachelet nói với đài phát thanh Oasis rằng, chúng tôi vẫn biết có nhóm này nhóm kia, nhưng những vụ tấn công này là điều rất lạ, vì đây không phải là điều mà người ta có thể xác định như một nhóm đặc thù nào. Sau khi nhóm họp tại phủ Tổng thống với Ủy ban điều hợp cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, bà Bachelet tuyên bố rằng, nhiệm vụ của chính phủ là bảo đảm sự yên hàn cho mọi người dân tại những thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm. Mặt khác, Đức Hồng Y Ezzati, Tổng giám mục Santiago, nói rằng, những gì xảy ra không thay đổi tinh thần của chúng tôi. Tòa Tổng giám mục Santiago ra tuyên bố bày tỏ đau buồn vì những vụ tấn công, chúng trái ngược với tinh thần hòa bình của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thực hiện tại Chile. Bản tuyên ngôn có đoạn viết, với lòng khiêm tốn và tinh thần thanh thản, chúng tôi yêu cầu những người thực hiện những hành vi thế này hãy biết rằng, tuyệt đối họ không đại diện cho tâm tình của đại đa số dân chúng. Họ hãy suy nghĩ về sự cần thiết phải có một tinh thần tôn trọng và bao dung giữa tất cả mọi người để xây dựng một quốc gia của mọi người anh chị em. Chile đang cần có sự đối thoại nhiều hơn. Tất cả các tín hữu Công giáo và tín đồ của các tôn giáo khác, những người nam nữ thiện chí, hãy canh tân niềm vui và tham gia vào những buổi lễ trong tuần tới đây cùng với Đức Thánh Cha, người mang đến một sứ điệp hy vọng và yêu thương giữa tất cả mọi người. Được biết, ngoài những vụ tấn công các thánh đường vừa nói, các thành viên của nhóm vô chính phủ tên là Anda Chile đã chiếm tòa nhà sứ thần tòa thánh ở Santiago trong vòng ít phút hôm 12 tháng Giêng vừa qua để phản đối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Đây là nơi Đức Thánh Cha sẽ trú ngụ trong vòng 3 ngày ở Chile. Cũng nên nói thêm rằng, từ khoảng 30 năm nay, tại Chile đã có gần 40 nơi thờ phượng Kitô bị thiêu hủy và đôi khi bị phá hủy bình địa như các nhà nguyện, nhà thờ ở miền quê, các trung tâm mục vụ. Tin Vatican. Các hoạt động và lịch phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng Giêng và tháng 2 năm 2018. Tòa Thánh đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng Giêng và tháng 2 năm 2018, gồm cả phụng vụ mùa chay. Sau thời gian nghỉ lễ Giáng sinh, các hoạt động chung của Đức Thánh Cha đã trở lại nhịp độ bình thường. Sáng thứ Hai mùng 8 tháng Giêng, tại sảnh Regia của Điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Thứ hai tuần tiếp đó, tức là 15 tháng Giêng, theo chương trình đã định, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du đến Chile và Peru ở châu Mỹ Latin từ ngày 15 đến ngày 22 tháng Giêng. Ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành lúc 17:30 để bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu lần thứ 51. Chủ nhật cuối tháng Giêng, ngày 28 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 9:00 sáng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, là nơi lưu giữ bức icon cổ xưa của Đức Mẹ, được tôn kính với danh hiệu Đức Mẹ che chở dân thành Roma. Trước và sau mỗi chuyến tông du, Đức Thánh Cha đều đến đây dâng hoa cho Đức Mẹ để tạ ơn. Bước sang tháng 2, thứ sáu mùng 2 tháng 2, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh cũng là ngày thế giới đời sống thánh hiến lần thứ 22. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 17:30 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ có các thành viên của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ, nghĩa là Bộ Tu Sĩ. Mùa chay sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 2 với thứ tư lễ tròn. Theo truyền thống, đây là trạm đầu tiên của mùa chay ở Roma, một truyền thống dẫn vào cuộc hành hương hàng ngày đến các nhà thờ ở Roma trong mùa chay, tuần thánh và tuần thứ nhất mùa phục sinh. Trạm do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ bắt đầu lúc 16:30 với buổi cầu nguyện tại nhà nguyện của tu viện Thánh Anselmo thuộc dòng Benedicto. Sau đó là cuộc rước sám hối từ tu viện Thánh Anselmo của dòng Benedicto đến nhà thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành nghi thức làm phép tro và sức tro cùng với thánh lễ lúc 17:00. Tham dự cuộc rước và thánh lễ có các hồng y, tổng giám mục và giám mục, các tu sĩ dòng Benedicto, các tu sĩ dòng Đa Minh và các tín hữu. Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay 18 tháng 2 đến thứ Sáu 23 tháng 2. Cũng như các năm trước, cuộc tĩnh tâm này sẽ diễn ra tại nhà thầy Chí Thánh Casa Divin Maestro, trung tâm hội nghị và tĩnh tâm của các linh mục dòng Thánh Phaolô ở Ariccia gần Castel Gandolfo. Tin giáo hội tại Chile. 9.000 thanh niên thiếu nữ tình nguyện bảo vệ chuyến công du của Đức Thánh Cha tại Santiago. Hơn 9.000 người trẻ tình nguyện đã tập trung tại vận động trường Movista trong công viên O'Higgins từ sáng thứ Bảy 13 tháng Giêng vừa qua để tham gia các buổi tập huấn và thánh lễ sai định. Buổi lễ do Đức Hồng Y Ricardo Ezzati, Tổng giám mục Santiago, chủ sự. Trong lời hiệu triệu các bạn trẻ, Đức Hồng Y Ezzati nói, các con đã xung phong làm các tình nguyện viên của Đức Thánh Cha của sứ điệp mà Ngài mang đến cho chúng ta, đó là sự bình an của Chúa Giê-xu. Vì thế, các con là tình nguyện viên của sự bình an của Chúa Kitô. Đức Hồng Y nói tiếp, hôm qua, tức là ngày 12 tháng Giêng, chúng ta đã phải chứng kiến một số quả bom ở năm cộng đồng Kitô hữu. Nhưng những gì chúng ta thấy ngày hôm nay mạnh hơn rất nhiều. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y trong thánh lễ sai đi diễn ra lúc 4 giờ chiều, còn có Đức Cha Santiago Silva, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile và cũng là Giám mục Giáo phận Quân đội Chile, 4 giám mục phụ tá và hàng chục linh mục. Trước đó, từ 9 giờ sáng, các bạn trẻ đã tham dự các buổi tập huấn trong bầu khí tràn ngập niềm vui với các bài hát, các video liên quan đến chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco. Các bạn trẻ đã chú tâm theo dõi các hướng dẫn để đối diện với các tình huống bất thường và những trở ngại có thể xảy ra, như ánh nắng mặt trời có thể làm nhiều người ngất xỉu hay những trò phá đám. Tổng cộng có 20.000 bạn trẻ tại ba thành phố Santiago, Temuco và Iquique tình nguyện tham gia giữ trật tự cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Chile. Đó là chưa kể một số lớn các bạn trẻ khác tại thủ đô Santiago vừa được gọi tham gia vào việc bảo vệ các giáo xứ của họ, theo sau các vụ tấn công vào năm nhà thờ và nhà nguyện lúc tảng sáng ngày thứ Sáu 12 tháng Giêng vừa qua. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Ricardo Ezzati đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn tại vận động trường Movista. Ngài nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha muốn đến với đất nước chúng ta để mang lại bình an và đoàn kết cho những ai cần đến và thực sự mong muốn những điều này. Đó là ý nghĩa tại sao Ngài đến với Trung tâm Cải huấn Phụ nữ và Hoga de Cristo, nhà của Chúa Kitô, và đến với những người nghèo nhất của đất nước chúng ta như một lời mời gọi chúng ta liên đới với những anh chị em này. Nói về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và những người trẻ ở Maipú, Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha Francisco muốn mời gọi họ xây dựng nền văn minh tình thương, một nền văn minh liên đới, đón tiếp và một nền văn hóa gặp gỡ. Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm rằng, Đức Thánh Cha sẽ đến Iquique, nơi lòng đạo đức bình dân, đặc biệt là lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Cameno ở Tirana, là mối dây liên kết giữa các nước trong vùng, như một lời mời gọi chúng ta xây dựng hòa bình, hòa hợp, liên đới với người dân Peru và Bolivia. Cuối cùng, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Santiago nói, tôi vui mừng khi thấy rất nhiều người trẻ tin vào Chúa Giê-xu Kitô và muốn trở thành những tình nguyện viên để giúp mang thông điệp của Đức Giáo Hoàng đến với tất cả mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nét về giáo hội và đất nước Chile nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại đây từ ngày 15 đến ngày 18 tháng Giêng này. qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ 15 tới 18 tháng Giêng này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ nước Chile. Khởi hành từ Roma sáng thứ Hai 15 tháng Giêng giờ Roma, Đức Thánh Cha sẽ đến Chile vào lúc sau 8 giờ tối giờ địa phương. Chương trình viếng thăm bắt đầu ngày thứ Ba, dày đặc sinh hoạt. Ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh De La Moneda, rồi chủ sự thánh lễ tại công viên O'Higgins. Ban chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm cải huấn dành cho phụ nữ trong thủ đô Santiago, rồi gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh trong nhà thờ chính tòa. Tiếp đến, gặp các giám mục, viếng thăm đền thánh Alberto Hurtado, dòng tên, và gặp gỡ các tu sĩ dòng tên. Ngày thứ Tư, 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Temuco, dân thánh lễ, rồi dùng bữa trưa với một số thổ dân vùng Araucania. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha trở về Santiago để gặp gỡ giới trẻ tại đền thánh Maipú. Tiếp theo đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đại học Công giáo Chile. Thứ Năm, 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Iquique, dân thánh lễ cho dân chúng tại Campus Lobito, và vào lúc 5 giờ chiều, rồi từ giã Chile, để bay sang Peru, bắt đầu viếng thăm đất nước này. Cộng hòa Chile rộng gần 756.000 cây số vuông, không kể vùng Nam cực rộng, hơn 1.250.000 cây số vuông, mà Chile vẫn cho là của mình. Chile là quốc gia có chiều dài nhất thế giới, 4.300 cây số từ Bắc xuống Nam, không kể vùng Nam cực, nhưng chiều rộng chỉ được 180 cây số. Chile cũng là quốc gia có 23 ngọn núi cao, từ 2.200 mét tới 6.323 mét, và 44 núi lửa cao từ 953 mét tới 6.891 mét. Chile cũng có 23 con sông, 51 hồ lớn và 36 đảo lớn nhỏ. Tuy diện tích rộng mênh mông như thế, nhưng Chile chỉ có hơn 17 triệu dân. Đa số là người Lai, giống con cháu của người Tây Ban Nha thuộc địa và các thổ dân Indios Araguani, trong khi có 3,2% là người Amerindi. Đa số sống tại miền Nam. Trong hai thế kỷ 19 và 20, có nhiều người dân gốc Âu Châu như Anh, Ireland, Italia, Pháp, Yugoslavia, vùng Basque di cư sang Chile. Con cháu người Basque hiện chiếm 10% tổng số dân. Nhưng người dân Chile có lợi tức bình quân cao hơn cả Argentina, Uruguay, Mexico và Brazil. Từ năm 2010, Chile là thành viên của Tổ chức Cộng tác Phát triển OCSE. Tên gọi Chile có thể bắt nguồn từ tên của một tộc trưởng là Tili, nhưng nó cũng có thể bắt nguồn từ tên thung lũng Chile trong vùng Aconcagua, hoặc do từ Chile trong tiếng Mapuche có nghĩa là nơi trái đất kết thúc, hay do từ Chin trong tiếng Quechua có nghĩa là lạnh. Các người Tây Ban Nha nghe tên Chile từ thổ dân Incas và những người sống sót trong cuộc chinh phục Peru đầu tiên của ông Diego de Almagro, đầu thế kỷ 16, tự gọi họ là người của Chile. Theo Đức Viện Phụ Molina, từ Chile bắt nguồn từ chữ chi hay tri, trong tiếng Mapuche có nghĩa là con chim có một chấm đỏ trên cánh. Chile có lịch sử rất cổ xưa, bắt đầu từ 10.500 năm trước công nguyên, với nhiều bộ lạc thổ dân sinh sống về nghề nông tại miền Bắc như Aymara, Atacameña và Diaguita. Bắt đầu từ thế kỷ 15, đế quốc Incas thống trị phần lớn đất Chile hiện nay. Ở miền nam sông Aconcagua có nhiều nhóm Mapuche bán du mục sinh sống, và họ là chủng tộc chính của Chile. Ngoài ra còn có các nhóm chủng tộc khác như Chono, Yamana, Alakalufe và Ona sinh sống. Vào năm 1520, Ferdinando Magellano là người Âu Châu đầu tiên thám hiểm Chile. Chỉ vào năm 1535, các người Tây Ban Nha mới chiếm các thung lũng Chile, sau khi đánh bại đế quốc Incas. Tuy nhiên, chiến tranh với thổ dân Mapuche kéo dài 3 thế kỷ, với các thời gian hòa bình. Vương quốc Chile là một trong những vùng thuộc địa xa xôi nhất của Tây Ban Nha. Vì thế, Chile đã chỉ là một tỉnh nghèo thuộc quyền của phó tướng Peru. Chiến tranh độc lập bùng nổ năm 1814, và ông Bernardo O'Higgins Riquelme tuyên bố Chile độc lập năm 1817. Trong các thập niên sau đó, Chile tập trung sức lực vào việc tổ chức, phát triển và ổn định quốc gia. Phe bảo thủ đã nắm quyền trong 40 năm. Hiến pháp và Cộng hòa Chile được công bố năm 1925. Các thập niên sau đó, chính quyền do các đảng phái xã hội chủ nghĩa, rồi phát xít và cộng sản cầm đầu. Năm 1970, ông Salvatore Allende thuộc đảng xã hội được bầu làm tổng thống. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho các tầng lớp nhân dân đình công bãi thị, đưa tới cuộc đảo chánh của quân đội vào tháng 9 năm 1973 do tướng Augusto Pinochet cầm đầu, với sự trợ giúp của lực lượng CIA của Mỹ. Trong 30 năm độc tài, từ năm 1973 tới 1990, tướng Pinochet đã thủ tiêu 30.000 người, trong đó có các thành viên đảng Nhân dân Thống nhất, Liên minh Allende, các đảng viên Cộng sản, Xã hội và Dân chủ, cũng như các giáo sư, giới trí thức, hàn lâm, giới nghệ sĩ, chuyên nghiệp, tu sĩ, sinh viên và thợ thuyền. Bị thất bại sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 1988, Pinochet chính thức thôi nhiệm vụ năm 1990, nhưng vẫn là chỉ huy tối cao của quân đội. Năm 1998, khi ông qua Luân Đôn giải phẫu, thì bị tổ chức ân xá quốc tế và nhiều tổ chức bảo vệ các quyền con người tố cáo các tội chống lại nhân loại và bị truy nã theo luật pháp quốc tế. Nhưng năm 2000, Bộ trưởng Nội vụ Anh Jack Straw quyết định trả tự do cho ông vì lý do nhân đạo. Tướng Pinochet sống hưu tại Chile, đã không bao giờ ra hầu tòa và qua đời năm 2006, thọ 91 tuổi. Các đảng phái khác nhau tại Chile thành lập liên minh trung tả và trung hữu, đưa người của mình lên. Trong cuộc bầu cử năm 2005, bà Michelle Bachelet đắc cử tổng thống, nhưng chính quyền phải đối phó với nhiều khó khăn và cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009. Theo gợi ý của đức cha Alejandro Goic, chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, bà Bachelet công bố sắc lệnh ân xá cho một số các tù nhân nhân mừng kỷ niệm 200 năm lập quốc vào năm 2010. Sự chia rẽ giữa các đảng phái trong liên minh trung tả đã khiến cho bà thất cử trong cuộc đầu phiếu năm 2010. Biến cố ông Sebastián Piñera thắng cử lên làm tổng thống, chấm dứt 20 năm cai trị của liên minh trung tả. Nền kinh tế Chile phát triển mạnh, đi ngược chiều với cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới. Nhưng năm 2013, phe trung tả lại thắng cử, và bà Michelle Bachelet lại lên làm tổng thống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về đất nước và giáo hội tại Chile, quốc gia Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ trong các ngày từ 15 tới 18 tháng Giêng này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu về kinh vinh danh ở các bài trước, chúng ta đã khảo sát lời ca tụng Chúa Cha và câu chuyện về sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô. Trong một học hỏi phụng vụ tuần này, trước hết chúng ta sẽ nói về sự liên hệ giữa kinh thương xót và kinh vinh danh, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại của kinh vinh danh. Từ kinh thương xót tới kinh vinh danh. Pius Bax, nhà thần học phụng vụ từ giữa thế kỷ thứ 20, đã gọi kinh vinh danh là lời đáp hân hoan cho việc nài xin trong kinh thương xót. Qua kinh thương xót, chúng ta diễn tả sự cần thiết đối với ơn cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong kinh vinh danh, chúng ta vui mừng bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được ơn cứu độ từ Chúa Kitô. Theo nghĩa này, kinh thương xót cho phép chúng ta bước vào mầu nhiệm trông đợi, tức là mùa vọng, khi diễn tả lòng khao khát đấng cứu độ. Còn kinh vinh danh diễn tả niềm vui Giáng sinh, khi chúng ta tạ ơn Chúa đã sai con một của người đến cứu độ chúng ta. Thần học gia Bax viết như sau. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta ý thức hai điều. Đó là chúng ta rất cần ơn cứu độ, và chúng ta thực sự được cứu độ. Khi nghĩ về điều thứ nhất, tôi nhận ra mình rất tầm thường. Khi hiểu rõ chân lý thứ hai, tôi cảm nhận sức mạnh của tôi. Trong điều thứ nhất, tôi thấy mình yếu đuối và hoàn toàn khốn cùng. Trong điều thứ hai, tôi thấy mình mạnh mẽ và vĩ đại. Chúng ta hãy đặt lòng khát khao được cứu độ vào kinh thương xót đầy tha thiết. Trong kinh vinh danh hân hoan, chúng ta hãy tự tin hát mừng ơn cứu độ. Vì thế, trong mọi thánh lễ chúng ta cử hành gồm cả mùa vọng và mùa Giáng sinh. Thánh An Bê-tô cả cũng nhận ra điểm tương tự về kinh vinh danh như là lời đáp cho kinh thương xót. Ngài chia sẻ như sau. Dường như Thiên Chúa đang nói, ta chắc chắn sẽ đáp lời kêu than của con, và trong bí tích thánh thể, ta sẽ gửi tới con đấng mà ta đã sai xuống thế gian cho tổ tiên con, để con có thể dự phần với người, đồng thời con được kéo ra khỏi vũng bùn tội lỗi, và được tràn đầy mọi sự tốt lành. Lời nguyện ngược với nền văn hóa. Trở lại với kinh vinh danh. Trong phần đáp lại trình thuật về sứ vụ của Chúa Kitô, kinh vinh danh ca tụng Chúa Giêsu bằng ba tức hiệu thánh kinh: Đấng Thánh, Chúa và Đấng Tối Cao. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Việc gọi Chúa Giêsu là Đấng Tối Cao gợi lại một tức hiệu thánh kinh dành cho Thiên Chúa, là hữu thể tối cao vượt trên hết thảy chư thần. Tương tự như vậy, Cựu Ước thường gọi Thiên Chúa là Đấng Thánh của Israel. Một đàng cho thấy bản tính của Thiên Chúa là thánh, đàng khác diễn tả mối tương quan độc nhất và mật thiết của Israel với Thiên Chúa, hoàn toàn riêng biệt và rất thánh. Tân Ước mặc khải Chúa Giêsu là Đấng Thánh.
Chúa Giêsu quy chiếu về chính người với tước hiệu thần linh này trong Khải Huyền chương 3 câu 7, và một thiên thần dâng cho người cùng tước hiệu đó trong Khải Huyền chương 16 câu 5. Khi nhiều môn đệ rời bỏ Chúa Giêsu vì giáo huấn của người về thánh thể, ông Phêrô vẫn trung thành với người và nhìn nhận người là đấng thánh. Tin mừng Gioan chương 6 câu 69. Ngay cả ma quỷ cũng nhận biết Chúa Giêsu là đấng thánh. Marco chương 1 câu 24 và Luca chương 4 câu 34. Có lẽ đáng chú ý nhất là câu chỉ có Chúa là Chúa. Tước hiệu Chúa Kyrios trong Thánh Kinh là tước hiệu dành cho Thiên Chúa. Nhưng trong thế giới Roma cổ đại, Chúa cũng là danh hiệu dành cho hoàng đế nữa. Vì thế, khi gọi Chúa Giêsu là Chúa trong sự nối kết với Thiên Chúa, tước hiệu này cũng hoàn toàn trái ngược với tước hiệu dành cho hoàng đế. Tân ước tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Chúa chứ không phải là Caesar. Khi một số người trong thế giới Roma cổ đại nói rằng chỉ Chúa Giêsu là Chúa, thì họ được xem như kẻ thù của hoàng đế Roma. Thực vậy, nhiều Kitô hữu trong giáo hội sơ khai đã phải chết vì niềm tin này khi từ chối thờ kính hoàng đế hoặc các thần khác của dân Roma. Câu trích này từ Kinh Vinh Danh ngày nay đòi hỏi chúng ta trung thành với Chúa Giêsu Kitô và các điều răn của người hơn bất kể điều gì khác trên thế gian này. Cho dù là công việc, tài sản, an ninh tài chính, uy thế hoặc gia đình, chỉ có Chúa là Chúa. Kinh Vinh Danh kết thúc bằng cách nhắc đến ngôi thứ ba trong ba ngôi, Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu được ca tụng cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Vì thế, thánh ca này đạt đỉnh điểm một cách cô đọng bằng việc tôn thờ ba ngôi chí thánh. Sau Kinh Vinh Danh, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện bằng một lời nguyện được gọi là lời tổng nguyện. Lời nguyện này tập trung mọi ý nguyện của những người đang tham dự thánh lễ và kết thúc nghi thức mở đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã khảo sát xong Kinh Vinh Danh trong thánh lễ. Bài trình bày được biên soạn dựa trên tập sách Tìm Hiểu Thánh Lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ nhất bàn về việc Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại. Hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu bài thứ hai, trình bày việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Tương quan của Thiên Chúa với loài người được thực hiện nơi Đức Kitô. Các hoạt động trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người, đến nỗi mang dáng dấp và bản tính của một con người nơi chính con người Đức Giêsu, là ngôi lời của Thiên Chúa trở thành xương thịt trong thân phận phàm nhân. Theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 4, câu 18 đến 19. Đức Giêsu đã nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah chương 61 câu 1 đến câu 2 để diễn tả sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu, đồng thời cho biết ý nghĩa của năm toàn xá trong thời Tân Ước. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù sáng mắt, giải phóng những ai bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa. Thật vậy, nơi Đức Giêsu, những điều Thiên Chúa hứa và những điều mong đợi của dân Chúa được thực hiện và hoàn tất. Đặc biệt hơn, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập nơi chính Đức Giêsu. Chính vì thế, Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 14, câu 9, rằng: "Ai thấy ta là thấy Chúa Cha." Đức Giêsu chính là bằng chứng để chúng ta thấy tận mắt những hành động yêu thương và dứt khoát của Thiên Chúa đối với dân của Người. Sứ điệp của Tân Ước giúp cho chúng ta cảm nhận sâu xa về kinh nghiệm yêu thương trong sự kết hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu, là kinh nghiệm mà chính Đức Giêsu đã sống và loan báo cho nhân loại. Đức Giêsu hiệp thông với con người, cất tiếng thưa: "Abba, Cha ơi," để dẫn đưa chúng ta đi vào trong chính trung tâm đời sống của Thiên Chúa. Khi thực hiện sứ mạng ngôn sứ, Đức Giêsu loan báo tình thương giải phóng của Thiên Chúa cho những người nghèo, người tội lỗi. Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta đi theo Người, vì Người là đấng tiên phong tùng phục kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu ý thức và khẳng định mình là người con được Cha trao ban mọi sự cách tự do hoàn toàn, như Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 16, câu 15 ghi lại: "Mọi sự của Cha đều là của Thầy." Từ đó, Đức Giêsu quyết định mời gọi mọi người chia sẻ những ân ban của Người và thông phần với Người trong ơn làm con của Thiên Chúa. "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe thấy nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết." Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15, câu 15. Đối với Đức Giêsu, nhận ra và sống trong tình yêu của Chúa Cha là quy hướng tất cả những hành vi của mình theo lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa, để nhờ đó mà sự sống được khai sinh. Đức Giêsu chính là gương mẫu cho các môn đệ qua chính sự hiện hữu của Người. Như thế, những ai bước theo Đức Giêsu được kêu gọi hãy sống như Người, cả khi Người đã vượt qua sự chết và sống lại, thì cũng sống trong Người và nhờ Người, dựa vào các hồng ân của Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để những gì thuộc về cuộc sống và con người của Đức Giêsu cũng sẽ thể hiện trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. 2. Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo huấn của Tân Ước đã dựa vào mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được bày tỏ trong cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô để làm sáng tỏ ý nghĩa chung cuộc của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể và sứ mạng trần thế của Đức Giêsu ở giữa muôn người. Thánh Phaolô đã lý giải trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 8, câu 31 đến câu 32. "Nếu Thiên Chúa đã bênh vực chúng ta, ai dám chống lại chúng ta? Thiên Chúa đã không tha chính con mình mà đã trao nộp người vì tất cả chúng ta. Chẳng lẽ Thiên Chúa sẽ không trao cho chúng ta mọi sự cùng với người con ấy sao?" Thánh Gioan cũng diễn tả tương tự trong thư thứ nhất của Ngài, chương 4, câu 10 như sau: "Tình yêu cốt ở điều này là không phải chúng ta yêu Thiên Chúa, nhưng chính Người yêu thương chúng ta trước và đã gửi con mình đến đền tội thay cho chúng ta." Dung mạo Thiên Chúa Ba Ngôi là một và thật sự riêng biệt với ba ngôi vị, là sự hiệp thông vô tận của yêu thương, tỏ lộ lịch sử cứu độ được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, đấng chịu khổ hình thập giá và sống lại từ cõi chết. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 đã minh giải cho chúng ta biết rằng, bằng lời nói và việc làm, bằng cái chết và sự sống lại được thực hiện cách dứt khoát và trọn vẹn,
Đức Giêsu đã mặc khải cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha, và tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 10 đã xác quyết rằng bí quyết, trung tâm và mục tiêu của toàn bộ lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy của mình. Mặc khải về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa khởi đầu với tình yêu xuất phát từ Chúa Cha để cho mọi người được tạo thành, truyền thông một cách tự do cho Chúa Con, để Chúa Con lại hiến thân cho Chúa Cha và cho loài người, như là thành quả mới mẻ của tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ vào lòng con người. Qua lời giảng dạy và cuộc hiến thân của mình, Đức Giêsu đã minh chứng người chính là hồng ân nhưng không và tuyệt hảo mà Thiên Chúa Cha đã trao tặng cho nhân loại. Thánh Gioan đã khám phá thấy ý nghĩa và hiệu quả cao trọng của hồng ân sâu nhiệm này. Thánh Ký đã nhắn gửi các tín hữu rằng: Hỡi các con yêu dấu, nếu Thiên Chúa yêu chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sẽ ở trong chúng ta và tình yêu của người đã trở nên tuyệt hảo nơi chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 11 đến câu 12. Đức Giêsu đã khởi xướng điều răn mới, đã hướng dẫn chúng ta sống trong sự trao đổi tình yêu. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em cũng phải yêu thương nhau. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13, câu 34. Yêu thương nhau là cách thức để chúng ta sống đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi trong giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, cũng là cách thức để chúng ta dẫn đưa lịch sử đến sự hoàn thành mỹ mãn nơi Jerusalem Thiên Quốc. Hiến chế tín lý Lumen Gentium số 9 đã khích lệ các tín hữu sống điều răn yêu thương của Đức Giêsu, tượng trưng cho lối sống của dân Chúa như là nguồn cảm hứng, thanh lọc và nâng cao mọi tương quan nhân loại trong xã hội và trong chính trị. Cũng thế, tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 7 đã định nghĩa rằng làm người có nghĩa là được mời gọi hiệp thông giữa người với người, vì con người là hình ảnh và giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Khái niệm này là nền tảng cho toàn bộ đạo đức học của con người, một nền đạo đức đạt tới đỉnh cao là giới răn yêu thương. Sự lệ thuộc lẫn nhau về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị trong thế giới hiện nay làm nổi bật mối dây thống nhất của gia đình nhân loại và cũng làm nổi bật trong ánh sáng của mặc khải một mô hình mới của sự hợp nhất nhân loại, tạo cảm hứng cho chúng ta liên đới với nhau. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 40 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải như sau. Mô hình hợp nhất ấy phản ánh sự sống thân mật của một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi, đó chính là điều mà các Kitô hữu muốn diễn tả khi nói tới hiệp thông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúc tụng Một lần nọ, vị sư tổ lên tiếng hỏi các đệ tử rằng, làm sao để một giọt nước không bị khô cạn? Các đệ tử còn đang suy nghĩ chưa biết trả lời ra sao. Sư tổ liền nói, hãy trả giọt nước trở về với đại dương. Một giọt nước đơn thuần, nó không thể tồn tại một mình. Nó có thể bị bốc hơi theo thời gian. Khi ấy nó không còn là giọt nước nữa. Nhưng nếu trả nó về với đại dương, nơi mà vốn dĩ thuộc về nó, thì sự sống của nó sẽ được tiếp diễn. Con người ta cũng ví như giọt nước. Nếu chỉ đơn độc một mình thì làm chuyện gì cũng khó. Nhưng khi có sự liên kết với người khác, chúng ta mới có thể thành công. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là một chuỗi những mối liên hệ, từ liên hệ với người thân trong gia đình đến liên hệ với cộng đồng ngoài xã hội, từ mối liên hệ trong một quốc gia và mở rộng ra với thế giới. Dù liên hệ gần hay xa, trong hay ngoài, tất cả đều là yếu tố cần thiết giúp cuộc sống xã hội bền vững. Nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi ngày sống là sự liên hệ giữa ánh sáng và bóng tối, ban ngày và ban đêm. Nếu thời gian chỉ có ban ngày, ta sẽ mệt mỏi kiệt sức vì không có ban đêm để nghỉ ngơi. Ngược lại, nếu đêm tối kéo dài, ta sẽ không tăng trưởng và tồn tại. Mỗi người chúng ta là một giọt nước luôn chảy trôi chuyển hóa trong đại dương bao la là Thiên Chúa. Nhờ sự liên kết này, chúng ta tiếp nhận được sức sống thần linh. Khi tâm hồn có sự hiện diện của Chúa, cuộc sống chúng ta cũng được thăng hoa. Mỗi phút giây sẽ mang giá trị vô biên, vì chúng ta đang sống nhờ Chúa và trong Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín ơn gọi của chúng ta có từ thuở đời đời, trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Vì tội lỗi, loài người chúng ta bị chia cắt với Thiên Chúa là nguồn cội sự sống. Nhờ cuộc nhập thể và cứu chuộc của Đức Giêsu, chúng ta lại được hàn gắn khỏi sự đổ vỡ, được trở về với Thiên Chúa. Niềm vui ấy lớn lao trào tràn như giọt nước về với đại dương, như đàn chim náo nức bay về tổ ấm. Thiên Chúa để lại dấu ấn tình yêu của Người trên mọi loài thụ tạo. Trong tình yêu đó, Chúa Cha là nguồn mạch tối hậu của mọi sự, là nền tảng yêu thương và thông truyền của tất cả mọi sự đang hiện hữu. Chúa Con phản chiếu hình ảnh Chúa Cha, nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Thánh Thần, mối liên kết vô biên của tình yêu đang hiện diện thiết thân trong trung tâm của Vũ Hoàn. Ngài khơi dậy và mở ra những nẻo đường mới. Vũ Hoàn được tác tạo bởi ba ngôi và hoạt động như một nguyên lý thánh thiêng và duy nhất. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và cho chúng con được hiện hữu trong cuộc sống này. Chúng con cảm tạ hồng ân cao quý ấy. Xin cho chúng con không đón nhận hồng ân Chúa một cách thờ ơ vô tình, nhưng biết chia sẻ và lan tỏa đến cho mọi người, nhất là những ai đang khát khao tìm kiếm Chúa như cùng đích của cuộc đời.
Con xin dâng lên bài ca cùng người dương thế, hy sinh quên mình để nên hiến lên tình yêu. Qua bao tháng ngày đời con dẫu có tàn phai, con xin dâng ngày con để yêu con người. Bài ca con hát tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi, chỉ thanh vinh quang. con hát tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, ngân trung chi thánh thịnh quang ngời sáng đất trời. Bài ca con hát vang sáng để ta ơn Chúa.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00. Đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.